Thưa Thầy, nguyên tử phản động lực là gì? Nó có lợi ích gì cho sự tiến hóa của nhân sanh và vũ trụ?
Nguyên tử phản động lực là nó tạo sự dũng mãnh cho tâm linh tiến hóa. Có sự phản động lực mới thấy sự đau khổ thức tâm và xây dựng trên đường tình thương và đạo đức.
Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành, là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản Thầy. Tuy là Thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình Thầy trò chúng con không thể quên được. Ân Thái Tào là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa Thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có Thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi Thầy, nơi bạn. Xin Thầy cho lời minh giải.
Cho nên, qua những cái hành trình đậm loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn, tự thức, mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp, là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường, thay vì quanh quẹo nữa.
Thưa Thầy, từ quang là gì?
Từ quang là từ sự thanh nhẹ kết hợp trong tiểu thiên địa này, hướng thẳng về sự thanh tịnh của càn khôn vũ trụ mới tạo được từ quang.
Thưa Thầy, pháp lý vô vi là một pháp tu hay là một tôn giáo?
Nó là một pháp tu, một kỹ thuật thực hành giải mở những sự trược ô trong tâm thức của chính mình.
Thưa Thầy, giáo lý nghĩa là gì?
Giáo lý là một đường hướng dẫn tiến người ta đi, nhưng mà chính họ không thực hành cũng không làm gì cứu giúp được.
Thưa Thầy, pháp lý nghĩa là gì? Tu pháp lý vô vi có phải luyện tinh khí thần hay không?
Có tinh khí thần, nói pháp là khứ giả, là đường đi, đi tới một cái lý vững mà tiến, kêu pháp lý.
Thưa Thầy, quốc hồn là gì? Khác nhau với quốc gia như thế nào?
Quốc hồn là sự mọi người được cấu trúc từ siêu nhiên hình thành. Thì cái sự thanh nhẹ đó cấu trúc dần dần thành cái hồn, mới nhập xác ở thế gian, đi theo định luật vay trả từ nhiều kiếp mà tiến hóa.
Làm thế nào đem lại tình thương cho nhân loại ở tương lai?
Mình không biết thương mình, làm sao thương nhân loại được. Khi mà thương mình mới khám phá cái thể xác này là một tiểu thiên địa của trời đã sắp đặt đầy đủ, có âm, có dương, có đầy đủ, có màu sắc, có tiên gan tỳ phế tặng, có ngũ hành, nước lửa gió đất hợp thành. Nếu mà chúng ta thanh tịnh khai thác ra, chúng ta là một tiểu thiên địa hòa hợp với sự vĩ đại của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta càng ngày càng thích tâm tu tiến thay vì phá hoại nhân sanh.
Thưa Thầy, đạo pháp nghĩa là gì?
Đạo pháp là một con đường tiến tới vô cùng. Đạo là quân bình, pháp là hành chuyển đi tới vô cùng.
Thưa Thầy, tại sao cái tâm lại là vô cùng?
Tâm thức của con người là vô cùng. Khi mà chúng ta cơ tạng có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ và hội tụ ngay trung tâm bộ đầu, là cái sức tiến của nó trong thanh tịnh mà tiến tới vô cùng. Dũng mãnh tu tiến thì không có sợ sệt cái gì hết.
Thưa Thầy, Thầy có dạy người tu vô vi phải lấy chân hồn để tu. Vậy lấy chân hồn để tu là lấy làm sao?
Chân hồn là hiểu được cái cấu trúc của chính mình mới thấy rõ chân hồn. Cấu trúc từ siêu nhiên hình thành chúng ta mới có hồn. Còn nhiều người mà không hiểu được á, tôi luyện võ cho giỏi để tôi đánh hạ đối phương, tôi bắn súng cho giỏi để tôi đánh hạ đối phương, cái đó là đại bại, không có tiếng đâu.
Thưa Thầy, bài thơ Đại hội Thanh Tịnh có câu thơ chúng con không được hiểu rõ, xin Thầy giảng cho như sau. Thành tâm tinh yêu sửa chính mình, giai huân điển giới tự tâm minh, lòng thành tự giác gieo duyên thức, vững chí bền tâm hiểu chính mình. Thưa Thầy, thế nào là giai huân điển giới? Xin Thầy chỉ dạy cho. Cảm ơn Thầy.
Khi mà chúng ta tu, tháo gỡ được cái điển trược, thì luồng điển nó mới luôn luôn nó đi lên. Nó tưởng ra cái gì nó cũng đi lên chứ nó không có đi xuống nữa. Giai quân là đi lên tới vô cùng. Nó mới tự thức được. Cho nên các bạn nhiều khi tu được nhẹ, nhắm mắt thấy điển rút. Là nó đi giai quân, nó đang đi lên. Mà nó hòa hợp được cái chấn động của càn khôn vũ trụ ở bên trên và đại thanh tịnh. Thì tự nhiên óc nó sáng, tâm nó minh cách lạ lùng. Hồi nào giờ nó không biết chuyện đó mà bây giờ nó hiểu hết.
Thưa Thầy, Thầy giải thích cho chúng con hiểu thế nào là âm thanh thiêng liêng, giải giới lên trên không trung, chuyển giải, đó mới là tịnh.
Bởi vì cái luồng điển chánh của càn khôn vũ trụ là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là điển chánh. Mà mọi người không có luồng điển đó là không có sự sống. Mà chúng ta hội tụ được, tiến hóa theo đường tiến đó, chúng ta mới đạt tới vô cùng tâm thức.
Thưa Thầy, tu pháp lý vô vi có phải là để điều chỉnh đi tới tột cùng, nguyên căn của mọi sự việc, từ đời lãnh đạo không?
Đúng nó vậy. Vì chúng ta trở về với tự nhiên và hồn nhiên, nó mới thấy rõ nguyên căn của chính mình, còn trong lòng vòng mê chấp là không thấy rõ.
Họ nói là, ông hay quá, ông có thể xuất hồn được thì ông có thể phá được. Nhưng mà bạn đóng góp số tiền này rồi ông đâu phá cái bạn cùng được, không được. Không làm như vậy đó, không được quyền làm những gì đó. Bạn cứ đi trí lên, thành phải tiến tới. Không nên lệ thuộc vào nghe tiến độ. Nói vậy, về nhà họ càng nhịn được hơn. Cho nên rồi đây, những chuyện hiện sẽ mới yếu quá. Để cho người ta tu thiền. Tới đó tu thiền, để thấy kết quả thế nào. Có người muốn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, tùy ý, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà vào thiền viện tu thiền thì gặp thấy được kết quả thế nào. Lúc đó thì mấy ông hội trưởng phải tổ chức những cái đó để cho mọi người tới thiền để thấy kết quả. Chứ tôi hoặc trước bỏ chân công là nói chuyện thiền, không có bao giờ mà đi chơi thì tôi mới có kết quả tốt. Cho nên nhiều người muốn đi công việc đó ai đi cho đúng, không tham nhân vọng, không phụ lỡ, không cầu chiến đạo Phật cho tôi giàu. Nhưng mà tôi chỉ tu, biết được tu bổ sửa chữa là tôi giàu. Những khó khăn tôi vượt qua rất dễ dàng, tức là giàu. Không phải còn xin cho mình giàu, con người chịu làm trong trật tự. Trật tự của chỉ thiên địa, trật tự của vũ trụ là một, tức là một người giàu, một tỷ phú cũng không có biết được thế này. Mà mình bây giờ không đếm được tiền, mà giữ cái tâm là bao nhiêu tiền không nổi. Để xây dựng tới chân tâm mới thông cảm lẫn nhau rồi Nhưng bạn đạo không đi, nếu trong mấy năm nay hiểu đúng điều đó của tôi, không có mê chấp. Như tôi thấy một đại hội, đi đừng có cãi cọ mê chấp. Tính cả phá lẫn nhau để làm gì, không phải xây dựng cái điều tốt, ảnh hưởng người khác là đúng hơn là đạo pháp. Cho nên phải cố gắng tự tu tiến với ảnh hưởng người khác. Không nên lấy lý thuyết này, lý thuyết kia đặt vô, rồi rốt không làm được gì, tai hại, hậu quả về với mình. À, những người dùng lý thuyết quá nhiều thì trở về về tham dục, không cách gì sửa chữa. Cho nên chúng ta biết được nguyên lý để tu tiên tiến phải là những người hành tu làm bác sĩ cũng tu nhiều kiếp mới được, cũng là đi học như chúng ta mà cách thi đậu, mình học hoài thi rất hoài nhiều kiếp thử thách mà mình không chịu hoàn không bao giờ tiến được. Cho nên là không nên những người chấp người trưởng thì phải lái, không bao giờ phát triển được. Tu người vô vi phải bỏ tự lái, đập phá cái bất tử lái, chúng ta mình cũng cơ hội tiến được. Nhiều người ở thế gian sống trong cái xã hội đã giúp đỡ họ mọi phương diện, họ nuôi dưỡng tự lái nữa, rốt họ khổ mà thôi. Họ không có cách nào dấn thân và tiến tới. Xã hội hiện tại đời họ mất phương bình, đạo là không đạt được. Đời họ có dấn thân hy sinh đạo đức. Thì tự nhiên, cũng như cái pháp luật mỗi ngày mỗi đứa sạch sẽ, lo mình ăn uống cách mình. Cũng như là một cái nguyên diệu mà không. Một đêm cái sáng là mình ngồi nhắm mắt mình, thấy tất cả tất cả mình, thấy cả vũ trụ. Biết được những chuyện này chuyện này tin vào cảnh, cho nên cái cảnh đời nên nhanh giáo chúng ta từ nghi từ tí vậy. Chúng ta không kiểm soát được thế gian này không phải dễ mà có, mà nếu không trật tự là chút đến bệnh loạn. Bệnh loạn là gì? Bệnh loạn là tiến chậm không phát triển. Cho nên những người tu vô vi thấy ốm thấy không tốt, những người mà có tâm chúng ta thấy rõ ràng họ nhất thiết không ăn mặn, ăn chay, không dục, không tham, giao tiền ra bạc, không có tham. Để khi ở thấy cái của vĩnh cửu, không bao giờ người khác có thể đạt được, chính họ phải làm cho họ ngay chức tắc. Không phải vì đồng tin cho nên cứu được. Cho nên duyên lành đến, các bạn đến đây gặp họ tụ bao nhiêu người. Từ Việt Nam ra đây muốn gặp bao nhiêu người được không thể dễ. Nhưng mà vẫn có cơ hội. Các bạn có tâm thành, có cơ hội mỗi năm sẽ chuyển bạn lên đây để các bạn thấy cái quyền diệu do đâu mà có. Không ngờ tôi được gặp người này, không ngờ tôi được hiểu như này, không ngờ tôi được phát triển như vậy, mà không có lệ thuộc. Không phải bắt các bạn dùng kinh kệ thì quân bình và sau chuyện là mô hình gì đạt được như mình thử bảo chỉ đi lý thuyết nhiều hơn, không chịu niệm, không chịu hành, không phát triển được. Đó thì khi thôi các bạn, tôi không biết làm gì hơn. Thì mỗi năm có cơ hội về gặp tôi cũng nhắc bên những con chuyện đó, chấn động của vũ trụ với chỉ tiên nhiều là một. Không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội, phải giữ lấy mà tiên. Các bạn thông cảm được chấn động của cơ tạng, thông cảm chấn động điện năng của vũ trụ thì các bạn không có bao giờ bị mê lạc ở một khối nào, sinh danh hay là đã phá các bạn. Rốt cuộc chỉ chút lên khổ mà thôi. Rốt cuộc là bạn phải tự hành tự tiến chứ không ai giúp bạn. Cho nên tự tu tự tiến là đúng. Nhưng hôm nay tôi kịp em như chúng ta ăn chay nói đạo, tìm lại chân thức của chính mình. Không phải vấn đề ăn uống, không phải vấn đề đẹp đẽ, vấn đề chân tâm thì đa nhiệm không thể một mặt. Nơi nào chúng ta cũng thể ứng dụng được, phát triển được. Cho nên khi các bạn mở huệ rồi, ở trong toilet các bạn cũng nói đạo, chứ không phải cần chỗ nghiêm trang như thế này các bạn nói đạo. Tâm thức bạn mở, nơi nào cũng mở, ráng hành, các bạn sẽ thấy rõ hơn. Có nhiều người gặp tôi, nguyện những chuyện về, tự phản cách đi mình. Phát nguyện của mình phát, rút quyền lại của mình rút, thay đổi của mình thay đổi, rốt cuộc chút lý khổ cuối cùng thôi. Bất cứ đạo pháp nào tránh trên trời những người phản trách và không chịu phát triển cái đạo màu ông trời ban cho, những lúc nào để bị xa đọa vào trong cái giới tình dục tốt và không phát triển. Cho nên hôm nay buổi tiệc vui, tôi mong các người chia tay trở về thế giới niệm lời. Trong thực hành phải kiểm soát hàng ngày, có thực hành có cơ hội kiểm soát, không thực hành không có cơ hội kiểm soát. Chỉ hướng ngoại và nghe theo lời người ta, mình không phát triển, mình mang cái thiên địa làm chủ thiên địa mà không có phát triển tới quân bình, không ý thức mình, thì lúc đó mình chỉ có biết lệ thuộc ngoại cảnh mà thôi, không phát triển mà. Cho nên người ở đời ở chỉ chú trọng về sự thị phi rồi đặt làm mắng chuyện này cho nó, nói xấu người này người nào mà không biết nói xấu mình, phát triển tâm linh đó, khen đạo này khen đạo nào mà đạo mình có mình biết phát triển, ấp mình có mình phát triển được con người, mình còn lệ thuộc thì mất tự chủ, mất tự chủ chết mà đi đâu. Khi mà mất tự chủ chết thì ma quỷ có thể giết các bạn. Và các bạn muốn lo cho tương lai lúc già chết là điều cách thức thật, thì các bạn phải tu ngay bây giờ tập tự rõ ràng và không đổi.
Các bạn có thanh tịnh thì các bạn thấy rõ bài học tràn đầy trầm chặt. Nhưng mà con ma lời biến không bao giờ lập sơ đập, không bao giờ đập những hành động sai quấy của chính chúng ta, nhưng mà chuyên môn đập hành động sai quấy của người khác. Nếu làm thầy trị thiên hạ nhưng mà không biết trị ta là làm sao hòa, làm sao tiến, chỉ biết tìm con đường thu lỗ mà thôi. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi khắp năm châu của chúng ta đã ý thức tu một ly được một ly, tu một tấc được một tấc. Cố gắng trong hành trình khả năng của chúng ta tự giải tỏa nghiệp chướng trong nội tâm. Càng ngày nghiệp càng mòn đi, tâm càng nhẹ nhàng. Sự vận động của ngoại cảnh luôn luôn kích thích. Một người tu thành đạo giúp tiếp bao nhiêu người ở tương lai. Một người thanh tịnh ảnh hưởng biết bao nhiêu người động loạn trở về với thanh tịnh. Thì tự hỏi việc làm của chúng ta lớn hay nhỏ. Tuy không quảng cáo, không rêu rao, nhưng cơ tiên hoa trong nội tâm vẫn đầm ấm trong chu trình tiên hoa. Thì chỉ trí nhắn hòa để thích tâm mới có cơ hội giải thoát. Nếu chúng ta không trì chỉ trí nhắn hòa thích tâm thì sự giải thoát của chúng ta càng ngày càng lu mờ mà hướng trở về với sự tranh chấp vô lý mà thôi. Chứ nhiều người nói tôi đã tu thêm 10 năm, 20 năm thì tu được mấy giờ, hành cái chút xíu cũng kể công. Chứ kỳ thật 24 tiếng đồng hồ rước toàn là đậm loạn vô hơn thua vô, ngay cả vợ chồng cha con cũng tranh chấp. Cho nên bệ trên cho biết thiên sinh để tự thực. Và chúng ta là những người đã sống trong thiên cơ, chia rẽ xa lìa tình thương huynh đệ tại trận, đi đi đâu có cơ hội trở về với chân tâm, có cơ hội trở về với nguồn cội, chứng minh sự vô cùng của mọi tâm hồn. Các bạn cũng đã thấy như vậy. Tuy rằng càn khôn vũ trụ là một, hơi thở là một, sự sống là một, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ở đất của người bạn đang giúp ta, chúng ta phân về tình đạo. Nếu phân về tình đạo chỉ có một mặt thôi. Phân về tình đời thì chúng ta ở xứ người, không phải xứ ta. Tại sao chia ra xứ người, xứ ta mà cũng có trời, có đất, cũng có thanh thiên chung nhau? Tại sao chia? Chia là trước, để cho chúng ta thấy là trước kia thôi, chúng ta ôm ấp sự tranh chấp trần tục vô đi, mà quên căn bản quê hương, có một cha trên trời. Qua sự đau đớn chia ly đó, chúng ta ươm nở một chút đạo tâm để thực hành và trở về chính chúng ta. Nếu chúng ta còn tiếp tục ý lại kiêu liên bên trên thần thánh hỗ trợ mà chúng ta không hành, thì cũng được sự hỗ trợ, nhưng mà không biết giá trị của sự hỗ trợ. Tại sao? Tại chúng ta không chịu nung nấu Phật thanh sạch để hòa cảm với sự hỗ trợ, thì sự liên hệ vô cùng chúng ta bị chặt đứt, có đó mà không xài. Không biết nguồn cội, nó cứ ngủ đờ đờ của chúng ta. Cho nên tạo động là sai, mang tội, vậy xéo tâm nội tâm, lúc đó mới đi thẳng.
Chúng ta phải định tâm, cái gì cũng phải định để học, chứ đừng chê khen. Luôn luôn ta bước vào học không nên chê khen, cảnh đời cũng vậy, không nên chê khen. Là chúng ta học được, chúng ta khắc khí rõ rõ ràng, đừng có chê khen rồi gọi tưởng là mình xa suốt, đâm ra tham lam. Đường đi rõ rệt, ta thì cứ đi, đường đi rất rõ, từ từ đi. Đừng có nông, bởi vì thể xác của các bạn là không có thể kéo nó đi một lần một được, nhưng mà nó phải từ từ, cứ đi chậm, từ đi hoài thì nó cũng đi đến, cũng đến, chứ đừng nông đi rồi thối bộ ra lúc lại.
Tại sao người đó đi chứ? Trước kia họ có cái thái độ cấm cao ngạo mạn, trước kia họ cao tuyệt. Từ cái cấm cao ngạo mạn, từ cái anh chị nhà giàu đó, nó lâm vào trong cái cảnh nhìn chữ của đời, bị si mê cờ bạc, bị những khi giao dục của tâm linh, nó đi tới chỗ xa lạ, đi thôi, mưu mạng với cuộc sống. Thì phải học văn hóa để sinh hành. Bất thường bất tính, nó đâm ra khổ cực. Mà nếu con người giữa con người mà hiểu được cái nguyên lai, cái tư việc của người đau khổ đó, thì chúng ta đâu có bước vào cái chỗ nguy hiểm đó. Chính người họ mới đem bài học lại cho chúng ta. Chính đó người đó đã đánh một vai trò hy sinh và cho chúng ta học hỏi. Chúng ta thấy ngay chân lý của người hy sinh đã đến với chúng ta. Thì chúng ta không có tỏ ra thương yêu cứu độ, nhưng mà chúng ta lại tỏ ra thương yêu cứu giúp. Chúng ta thấy một người lắm nạn này, tại Phật còn giúp cho họ có cơ hội, hai cái chân, hai cái tay, cái miệng đi và nói và tin được, tiền để mà sống. Là cái đó là cơ hội trí thương, cơ hội tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban. Cho có quyền nói, có quyền năng nghĩ, có quyền hạ mình, có quyền thích tâm. Ngày hôm nay chúng ta đi tu là chúng ta không khác gì người đi sinh. Chúng ta thấy mờ mịt, mờ ám, không biết được gì về thật. Cho nên tâm ra như vậy, chúng ta không khác gì người đi sinh. Cầu tin đạo Phật tự tổ cho con tu thành đạo. Nhưng mà cái câu cầu nguyện đó phải ý thức được nguyên văn đó. Cầu nguyện là tôi muốn thành đạo, tôi muốn đi lên bình đẳng của trời Phật, thì tôi sẽ hy sinh, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ làm, tôi sẽ xé cái óc tôi ra, tôi sẽ biết hai trăm mễ trí tôi ra, tôi không nên tiếp tục giam hãm tôi trong cái tự tâm tối với sự tham sân si nghĩ nộ ai ôi vậy. Nhưng mà tôi trở lại trong tâm thức thanh tịnh và sáng suốt. Tôi trên đường đi với các bạn có khác gì một người đi sinh ở dưới đường không? Chúng ta đi mệt mỏi, chống dậy đi, quyết định tôi cầm ra đạo, cầm ra liên tâm, cầm ra sự thật, cầm ra chân lý vô cùng mà mọi người đang khao khát. Rồi, trong cái cuộc hành trình đó, nó thể hiện gì cho bạn thấy không? Rồi đi sinh ở đời, muốn sao? Lúc ta có tiền, ta không biết cho người. Ngày hôm nay chúng ta đi sinh, chúng ta muốn mọi người cho chúng ta, nhưng họ khắc khe với chúng ta vô cùng. Cái nhìn khác đi, cái nhìn không có tình huống. Chúng ta là càng chán đời. Càng chán, càng thấy là thôi, tôi muốn buông bỏ cuộc đời này. Chứ ngoài cái thể xác này còn cái gì? Cho nên đi mệt mỏi rồi, cái nắng hàng ngày mệt mỏi nằm. Trong một cái chim băng, thấy tôi còn cảnh tươi đẹp này. Tôi còn chỗ sẵn. Và cuộc đời tôi không phải tới đây là chấm dứt. Cho nên những người đi sinh họ đã ý thức rõ ràng. Chưa đâu. Họ có đi sinh, họ có đi vô chùa. Họ thấy có tình thương. Họ đi vô nhà thờ, họ thấy còn có tình thương. Họ gặp người đạo giải thích cho họ nghe. Họ thấy rằng con đường đi có sẵn tâm tâm.
Sự mong muốn của chúng ta tu để làm gì? Để hướng về cõi thanh, giải nghiệp tâm, thành đạt mọi sự mong muốn, triều tượng trong tâm thức của mọi người. Ngày hôm nay, kẻ ở xa, người ở gần, lại có cơ hội tương hội. Sự cảm động vô cùng trong tình thương và đạo đức, đó là nơi bên giác cho chúng ta tương ngộ. Và nắm đó làm phương châm để thực hành. Có tâm thì sẽ có cơ hội. Tôi đã nhắc lúc tôi lìa khỏi Việt Nam, tôi đã nói tại thiền đường với em, có trời, có đất, có ta là có thai bệnh. Thì chúng ta chịu tu, ta rút ngắn con đường hơn, gọn hơn, khai thông trí óc. Hướng trời, hướng đất, hướng nhân loại mà tiến, không có bị bỡ ngỡ trên đường tu. Nếu chúng ta không dày công, tự tu, tự sửa, thì không bao giờ tiến. Vạn sự trên đời là không, thậm chí là thể xác của chúng ta một ngày nào đây rồi cũng sẽ bỏ nó mà ra đi. Thì tất cả những chuyện gì bên ngoài tai, bỏ ngoài tai không đem vào lòng. Chỉ phương pháp vô vi là phát triển từ đáy lòng của chúng ta phát ra, thì chúng ta mới có một cái lực lượng, một khả năng tự bảo vệ và thăng hoa rõ rệt. Nếu bỏ quên chúng ta thì không, chúng ta không bao giờ được tiến hóa nổi. Cho nên phương pháp vô vi không ỷ lại bất cứ ai. Thực hành đúng pháp, từ tự đào sâu tâm thức của chính mình và khai triển khả năng chính của chính chúng ta đã có, mà phục vụ quần sanh theo đại bi mà sống. Luồng điển của đại bi tận độ quần sanh, không bỏ một ai. Chỉ chúng ta người tu vô vi trở về với không mà không biết tận độ, không biết phục vụ chúng sanh, không biết phục vụ quần sanh thì có cái ý nghĩa gì mà thích hợp với vô vi? Cho nên chúng ta người tu vô vi phải bỏ tất cả những tập quán xấu, lui về sự thanh nhẹ trường tồn trong tâm thức, tức là ánh sáng của đại bi. Cho hôm nay bữa chót, tình đời có sự lưu niệm, nhưng mà về đạo chúng ta hành tu rồi có cơ hội tương ngộ, không có xa nhau. Xác chúng ta xa, tâm chúng ta không bao giờ xa. Nếu người thực tâm hành pháp không bao giờ xa nhau, và tâm chúng ta hành triển thì có cơ hội tương ngộ. Nếu chúng ta hướng về tình đời, thì nó tắt đi cái mức tiến phát triển của tâm linh của chúng ta, thì làm sao chúng ta có cơ hội tương ngộ. Trì kỳ trí phát triển, thực hành cái pháp khai thông chính mình, là chúng ta sẽ có tất cả. Không nên đặt những sự mong muốn, đặt những lời thề nguyện nhưng mà không có đạt. Phải thực hành, khai thác chính mình. Trời cho mình kỳ chót, có cái sắc vi diệu này, có khối óc vi diệu này, tận dụng sự thanh tịnh mà khai thác những gì chúng ta có, thì chúng ta sẽ có hết ở trong tương lai, và chúng ta không có bị diệt quỷ bất cứ ở nơi nào. Thiên địa nhân ba cõi chúng ta vẫn trường tồn. Lời nói chúng ta có thể lưu trong quả địa cầu này, hành động của chúng ta cũng sẽ để lại cho người kế tiếp cùng thực hành, cùng tiến tới nơi thanh tịnh mà mọi người đều mong muốn, chứ không phải riêng người thành đạt. Mọi nhân sanh ở thế gian ai cũng muốn trở về với thanh tịnh, mà chính mình không khai thác không bao giờ có thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Trật tự. Có trật tự tức là có thanh tịnh. Hôm nay các bạn đang ngồi trong căn phòng trật tự. Hơn xưa, hồi trước tư thông có chút xíu, không có chỗ ngồi. Ngày nay do ở đâu? Do trật tự khối óc. Mà trật tự hướng về đâu? Hướng về tình thương và đạo đức. Cho nên các bạn mới bỏ công bỏ của hình thành một cơ sở cho chúng kế tiếp. Thì người kế tiếp luôn luôn họ đến với tình thương và họ sẽ thực hiện và họ sẽ nguyện góp phần cho những người kế tiếp nữa, là chúng ta sẽ có nơi khang trang hơn ở tương lai và tốt đẹp hơn. Tình thương thật sự chúng ta thực hiện trong 10 điều tâm niệm mà chúng ta đã có sẵn đây, là chúng ta sẽ đi đạt được kết quả tốt ở tương lai. Trước khi đi tôi không có gì nhắn nhủ các bạn. Các bạn không nên bỏ bạn nữa. Nhớ bạn nhiều, nhớ trời nhiều tức là nhớ bạn. Nhớ Phật nhiều tức là nhớ hồn bạn đó. Hồn bạn mới thanh thoát, mới lên niết bàn được, mới lên cõi vô sanh được. Không nên bỏ bạn nữa, cố gắng tu đi. Chúng ta dày công, chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và tiến hóa tốt đẹp mỹ mãn ở tương lai, và hỗ trợ cho quần sanh tiến hóa. Thành thật cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thêm lộ bình an.
Cơn bản của mình là nhỏ nhất. Một phương đồng đâu có gồi gồi như cái sắc này đó. Thế ha? Bây giờ mình lấy tại thời gian cái sắc to ra nữa. Thì trẻ, bây giờ mình mới trở lại nhỏ nhất và sẽ lớn như cái đặc biệt. Bây giờ mình không tự ăn tự
nhỏ nhất là
nhỏ nhất là cái luồng điểm. Bây giờ anh xuất ra khỏi căn nhà này, anh nhỏ nhất là xem qua khỏi miếng kiếm này. Điểm á. Họ thấy nhỏ nhất anh đưa vào nào ai hay đâu. Đưa ra, luồng điểm của anh. Nhưng mà ra ngoài anh đây xa, cao lớn nhất là anh gì nữa. Lúc tôi có bao nhiêu nó hay là chỉ có chút hồn mà nhớ hay chứ hồn mà làm hoài nó đi tới à. Anh làm những nhất là anh phải hạ mình và anh hy sinh tất cả tánh hư tật xấu tự ái dẹp hết. Có trời, bởi vì xuống thế gian ôm cái gồ ghề, bây giờ luyện cái gồ ghề đi. Là nó nhỏ nhất, nhưng mà lớn nhất, không ai tới nó bị về trước. Và họ ôm cái lấy nhất ở đây là họ đi về sau. Cái chừng nào mới gọt xong. Còn cái ta đây là đâu có được. Cái chữ chừng nhiều, chữ nhiều. Họ gọt dùm cho mình. Họ phải ăn cơm nè. Và họ phải đủ hơi, họ mới chữ mình. Họ gọt dùm cho mình. Mượn dao họ gọt thân mình mà tại sao không mượn. Nè. Cái khôn ở chỗ đó đó. Mới bị ta chửi chút giận nữa được. Có thể tao giúp mà khỏi trả tiền. Nó phải ăn cơm nó mới chửi mình được. Tôi nhớ là nó không có bao giờ nó dịnh đó là nó chửi mình được đó. Nhớ câu đó là mình phải cảm ơn. chỉ ra là nó chửi tôi cho cặp hai nó chơi ra nó ghét nó rồi tôi nói thưa anh rằng là chửi bây giờ anh phải tấn công mới chửi tôi ghét gì đó đâu chửi nó được chỉ đã hai ba tiếng mà nhìn về thôi sẽ làm đâu ai thì không mà nhịn đói rồi mà nó có thể nói ra tiếng nào phải sống tiền đồng bạc nó đóng góp cho mình. Thế đó thì giờ đâu có thấy. Thế giờ nó tôi mạnh mà bánh nó ngã. Mà ngã rồi ăn gì nữa. Thấy không? Bánh nó ngã mình còn khổ hơn người đi đâu. Biết thương hay là cảm ơn hay là đúng hơn. Mình đi chứ. Học được kiên nhẫn nè. Rồi thực hiện được từ bi. Chứng với tầm ăn. Có giống rồi. Biết. Gây với buồn hơn chứ. Hạnh đó là khó làm. Ở đời bị chửi giận. Nhưng mà giận là ngu. Giận mình bệnh nó nói bệnh đó. À, nên nó tới nó tính nó dòm thấy cái xấu mình rồi. Nó muốn gạt, nó muốn gọt cái xấu mình đi. Mình để nó gọt. Mà nếu mình không có xấu thôi nó gọt không được. Mình có mất đâu.
Thì lúc đó cái lùng điểm thì phải hứa thử dữ lắm mới qua được. Phải kích động nhãn động.
Phải ra bởi vì mình niệm thường, niệm vô việc, niệm thấy ông Phật đương nói chuyện mình như đâu có phải người phàm. Đức Phật đang dạy mình mà có gì đâu buộc. Mình á. Phải không? Thì con người nó phải có trí chi trong đầu óc nhé. Như mượn cái điểm nó chuyển, nó mới phá mê phá chất cho người tu. Cũng là cho Phật cộng đồng làm chứ phải thằng nó làm được chứ sợ. Cảm ơn ngài chứ.
Không thấy như nên bị động lãng động như đó. Không thấy được tôi biết duyên sức. Thức trời của nó.
Đa sự thanh tịnh cho người tốt. Duyên sức. Thế như khi khi bị đắm đinh mình thì duyên sức để đo làm ngài. Ngài phải chấp nhận. Ngài chẳng phải đắm đinh. Đức Thích Ca bị ma quỷ ám hại người và rừng, ngài cũng nhờ đó có duyên sức được đo thì thành tịnh mình. Rồi bây giờ mình có đã chửi được duyên đo lượng, đã sao mình thực cho. Chỉ đạt. Mình không có hao mà thấy họ hao.
Thầy cái ngũ hành ở bên trong nó chỉ kích động không nổi, lúc đó nó lôi cái đường biển mình xuống tâm tối thì mình mới
đau ra được. Mình đã thường niệm rồi, mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Nó tới một câu thì mình giải một câu, tới một câu giải. Cái nào thích thì nó ở, mà cái nào không thích thì nó đi.
Bởi vì tới thường niệm.
À, nó là thường niệm, vô điệp niệm rồi. Mình vô điệp niệm, mình chỉ dòm đó là dòm vị Phật thôi. Không có dòm người phàm. Bởi vì mình không có dị biệt. Không tâm người này tốt xấu nữa. Mình chỉ thấy cái Phật tới với mình. Họ nói gì thì nó tự. Còn nếu tâm còn yếu thì thấy nhìn Phật. Dễ mà. Còn người ta vô biệt niệm rồi thì cái điểm người ta bao trùm rồi đó, không nói gì nói. Nói gì nói, cấm tay hả, nói gì. Cho nên ông ngộ không 72 phép màu, quánh đi quánh lại rồi. Rồi ông Phật ổng. Ông đại nghe ngộ không bị kẹt 500 năm. 72 phép màu phải mượn sức ngũ hành mới đánh nổi. Còn ông kia chỉ giữ cho thanh tịnh thôi. Ha. Ông biết lý thông vạn lý thuyết minh có một phép thắng 72 phép. Bệnh nào người ta nói trước khi nó chắc vấn mà. À, nghe là ha. Mì mơ nó đi phá này, phá kia, phá nọ, nó cũng vận hành ở trong ngũ hành này thôi. Nó không đi cái trên đâu. Là mình cứ cả ngày cả đêm mình cứ nghĩ chuyện ở trên, mình không nghĩ chuyện như này, mình thắng, nó bắt mình đâu có được. Ma quỷ trong lòng đất này đang đi tìm đánh ông trời. Đánh chỉ tìm chỉ Phật bây giờ các nơi đang đánh, nó tìm, mà tìm không ra. Thấy xuất hiện rồi nó mất.
Khi Phật ở cõi thanh nhẹ, ma quỷ đâu có tới được.
Nó đây xuất hiện, nó rượt được ta mà. Người thấy tụi nó tấn công, nó chửi hồi, tôi chỉ nói nó thôi, chập thì nó cũng êm. Người giúp được nó đâu. Nó thét nó đã nói, mình rung nó. Như gì? Nó nữa cũng được. Bởi vì mình biết nó có bao nhiêu lực lượng đó, thì mình chỉ tu vô hồi lô thôi. Cho nên nó có ăn, nó có uống, nó mới nói ra tiếng rồi. Chứ cho nó chửi đã, gặp mình thua hết rồi thôi, nó hết phép rồi. Nếu mình chống, mình chửi là mình tạo thêm phép cho nó chống mình. Mình thấy nhớ nè. Tôi học nhẫn. Mình nhẫn trong du dương thanh nhẹ. Lúc nào cũng nhồm dồn đối phương với du dương mà anh. Và trong thanh chứ điểm không? Càng không dữ dội. Thì mình cứ vui nó, nó cứ vui mình. Ha? Đó là một cái phép. Nhưng tôi vô gì phải đụng nhiều. Đụng nhiều là đòi trên độ cho mình đi lên. Những chán đời nó đi hẳn một con đường về lão. Bởi vì mình tự đạo mà ra mà. Tôi lục quân, quân bình mà có mà. Nếu mình không chịu có đi lên á, thì nó lẫn quẩn như đời. Cái này sát, kia sát nợ thì cũng ở trong lòng, lệ thuộc con ngũ hành. Chỉ cho tôi không giải thoát được tôi đi. Cho nên ngồi quá nhiều cảm ơn, thôi sao? Ông trời mình sao cũng được. Tôi biết định được phải có xây dựng đức tin mà tôi phải trở về thẳng đấy. Vì tôi đã chủ rồi. Chủ thế khác rồi. Rõ ràng, không có sao chỗ nào hết. Tôi sẽ trở về cái ngôi vị chúng tránh đức tin. Biết định như thật. Cho nên phải xây dựng đức tin. Rồi cứ nghe cảnh đời họ nói về nói kia nói nọ lung lạc thế đó là mình tự hại thôi. Những người say rượu đi về đi không có đàng hoàng một đường một không sao. Mà đi như vậy là cũng như người say rượu. Nhìn ra lắc lại là người say rượu. Không có dứt khoát.
Như nhiều người tu nữa tình chán. Nó là cái tánh trượt còn nhiều. Tu là trở về với mình tự chủ toàn diện mà còn than nữa, làm sao mà làm thành sự nghiệp. Ở thế gian cái gì cũng muốn tìm hết. Nhưng mà bắt đầu tìm chân lý, chi cầm chân lý. Mà đi sâu rồi chán chân lý. Cho nên Chúa cứu cũng được, mà Phật cứu cũng được. Nhưng người ở thế gian càng ngày càng đông. Ở dưới âm phủ thì muốn nguyện lên làm người để được tu, mà lên làm người thì ham đi chơi, mê. Con người thì chưa có hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất rồi. Nên phải tu, phải sửa mà hết tội chứ không phải làm người là hết tội đâu. Muốn hoàn tất thì phải bước vào biển giới. Mà bước vào biển giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa chuyện chán. Tu thì lý nói rất hay và hiểu rất nhiều. Nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống đi cùng. Cho nên ở đây cứ kêu gọi bước vào biển giới là mới của thời đại bây giờ. Kinh mới của thời đại. Thượng Đế đã sắp đặt cho kỳ tới là kỳ tu về biển, chứ không có tài văn tự kinh sách nữa. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, mình do một Phật mình để quán thông một chuyện. Không ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà sự tìm ra sự thanh tịnh và sáng suốt phải tìm ở đâu? Chỉ tìm ở trong động. Trong động đó mà tìm ra sự thanh tịnh mới thật sự thanh tịnh. Thì bước vào thanh tịnh để tìm thanh tịnh là tìm bạo động. Có lý do như thế này. Nghĩa là chúng ta bước vào thanh tịnh, cảnh chùa, cảnh nhà thờ thanh tịnh. Đi tìm cái tịnh. Không tìm mỗi cái tịnh. Thì chúng ta phải tìm ngay trong cái tâm thức như thấy cái tịnh. Thì khi mới bước vô trong cái thanh tịnh thực chất của chính mình, phải gặp cái kích động và phản động mới trở vô thực chất lên. Cho nên ở thế gian có cảnh vợ chồng, có cảnh thành bại, con người thật thích chúng ta mới tìm khả năng thanh tịnh hơn. Khi mà từ cái động mà tìm ra cái tịnh rồi, không bao giờ bỏ cái tịnh nữa. Còn nói là tôi đã tịnh và tôi đi tìm cái tịnh, đó là không có bao giờ vỡ được. Bởi vì không có cái gì chứng minh là chúng ta tịnh. Phải có sự kích động và phản động để đo lường sự hành động của mình. Cho nên tu là ở chỗ nào cũng tu được, không có tìm vỡ thanh tịnh như tôi được. Cho nên mọi người tu rồi, anh kích động phản động tu rồi mới thấy rằng chúng ta từ tâm đạo mà nha, từ lực quân bình mà nha. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta nói Phật Pháp vô biên, vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Trước cái ghế làm sao, bây giờ đổi cái ghế khác cũng là bao nhiêu công chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lực quân bình nha, tạo nên cái lực. Cho nên tu là cơ học như được, là nghe tìm ở trong những người tôi được. Nên mọi người tu rồi, kích động phản động tu rồi mới thấy là chúng ta tu tâm đạo mà nha, từ lực quân bình mà nha. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta nói Phật Pháp vô biên, vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Trước cái ghế sao thì mỗi cái ghế khác cũng là bình thường. Muốn tâm nào, tiền nào, có tiền, tiền nào, rốt cuộc thì cứ biết sự anh em mà thôi. Cho nên cái tu tự nhiên mà không. Cho nên người ta nói có duyên đúng thì đúng giờ, tôi mới cảm nhận là nó thích hợp với tâm. Cái người mà muốn tu và nó biết cái đạo pháp, nó phải qua những giai đoạn thứ thấp, nó mới đi tầm đạo, bắt đầu đi tầm chân lý. Hiện tại cái người bây giờ thông minh nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà thông minh rốt cuộc mà xét lại sự thông minh biết cái gì. Hồi trước nắm cho biết đi chữ, bây giờ bấm cái máy nó ra chữ cũng như đó thôi, cũng có gì khác hết. Nhưng mà thế gian nó cái đó làm việc màu hơn, nên là cái tự hữu ích hơn, phục vụ con điền con người nhiều hơn. Nhưng mà kỳ thật cũng bao nhiêu công chuyện để xây dựng cho con người thiên hoa mà. Rốt cuộc này tôi làm vậy tôi kiếm tiền nhiều hơn, nhưng mà kết quả không thấy được. Tôi đến đây với bờ hai bằng tay không được, tôi trở về với hai bằng tay không. Tôi có kiếm được bao nhiêu thì cũng nhiều xưa. Nhưng cái đó người đời chưa thấy cái hồn, nhưng mà hướng ngoại thấy vật chất, cho vật chất là quan trọng. Rốt cuộc là phải đi trong trình tự, cái trình độ mà thôi. Hồi xưa người ta ít phạm tội hơn mình. Bây giờ phạm tội nhiều hơn, vì mau quá thì bắt buộc nó phải làm lợi cho chính nó phải phạm tội. Những người hiện tại sống trong cái hoàn cảnh động loạn mà được tu được, cảm thấy sảng khoái và sung sướng. Nhưng nó trở lại với cái cảnh cũ thanh tịnh của nó, bớt sự cảnh tình động loạn. Nhiều người vì tiền của gì của cải, vì tánh nóng bất chấp thượng đế, không kể trợ Phật gì hết. Nhưng mà phải đi thử trời chứ không tránh khỏi đâu. Nó đâu tìm ra luật trời. Còn người nhà giàu có tiền sung sướng, xe hơi ăn uống đầy đủ, tại sao phải được? Có tiền mà chỉ hướng được hết bệnh thấy chán. Thì nó cũng nằm trong định luật sanh lão bệnh tử như hồi xa xưa. Văn minh không cứu được gì hết. Mọi người hiện tại đang khổ như còn hồi xưa. Không biết ngày mai tôi chết rồi tôi phải đi đâu. Thì nên mau mau phải tích tỉnh sửa cái sự sai lầm của phần hồn. Cái hồn chúng ta là quan trọng hơn hết, chứ không có cái gì quan trọng bằng cái hồn đâu.